Chương 781, chọn lựa hoàn thành cú đánh này, thân hình Tử Lăng có chút loạn choạng, nhưng vì khoác trên mình bộ giáp đỏ rực, nên không ai nhận ra. Lúc này, Tử Lăng mới thực sự hiểu được ý nghĩa của xích quân. Hào quang đỏ thắm trên người hắn, không chỉ không làm hắn yếu đi, mà còn khiến hắn mạnh mẽ hơn. Tử Lăng cuối cùng cũng liều mạng. Trong trận chiến trước với Tuần Thiên Giả, cả hai đều không sử dụng toàn lực. Tử Lăng từ từ hạ xuống, hào quang đỏ thắm bao quanh hắn, trông như hắn đang mặc một bộ giáp đỏ rực. Phía sau hắn còn có một chiếc áo choàng dài do ánh sáng đỏ ngưng tụ. Tử Lăng rơi xuống bên cạnh hố to thủy tôn vừa tạo ra, hắn không dừng lại mà bước ra vài bước, lơ lửng trên hố to. Sau đó Tử Lăng giơ cao hai tay, ánh sáng đỏ ngưng tụ trên hai bàn tay hắn, rồi bắn thẳng lên trời. Ánh sáng đỏ theo hai tay Tử Lăng bay lên cao đến gần vạn mét mới dừng lại. Đồng thời Tử Lăng quát lớn, xích vẫn kích gấp 10 lần. Ngay khi tiếng Tử Lăng dứt xuống, ánh sáng đỏ đã hạ xuống. Ngay lúc nó đến đỉnh đầu Tử Lăng, một vòng pháp trận hình tròn xuất hiện dưới chân hắn. Vòng pháp trận này có những đường vân phức tạp, phải chín đường trận tuyến. Chính giữa vòng pháp trận có một chiếu mạnh mẽ to lớn. Tử Lăng lại quát khẽ, mạnh mẽ ấn, cửu trọng. Ánh sáng đỏ vốn đã vươn cao đến vạn mét nay hạ xuống và đi vào cơ thể Tử Lăng. Sau đó nó lại bắn ra từ dưới chân hắn, xuyên qua vòng pháp trận và lao xuống hố to dưới chân Tử Lăng. Khi ánh sáng đỏ lóe lên rồi biến mất, mọi người cảm thấy mặt đất rung chuyển. Bắt đầu từ vị trí Tử Lăng, mặt đất trong phạm vi vạn mét xung quanh rung động dữ dội, như có thứ gì đó sắp chui lên từ dưới đất. Mọi người hoảng hốt vội vàng rút lui. Chỉ trong chớp mắt họ đã di chuyển ra xa 2-3 vạn mét. Lúc này họ nhìn lại nơi mình vừa đứng, toàn bộ mặt đất bị từng tia sáng đỏ phá tan. Những tia sáng đỏ này nhanh chóng hòa quyện vào nhau tạo thành một cột sáng màu đỏ thắm khổng lồ với đường kính vạn mét. Cột sáng khổng lồ này phóng thẳng lên trời, xuyên thủng bầu trời u ám của Vẫn Lạc Chi Mộ, tạo ra một lỗ thủng khổng lồ rộng vạn mét. Đồng thời tất cả vong linh trong Vẫn Lạc Chi Mộ đều bắt đầu rên rỉ, tiếng khóc than vang vọng khắp nơi, khiến mọi người rùng mình sợ hãi. Cột sáng khổng lồ chỉ tồn tại trong khoảng vài nhịp thở rồi tan biến một cách lặng lẽ, không hề có tiếng nổ vang như mọi người tưởng tượng. Khi cột sáng tan biến hoàn toàn, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn vào hố sâu khổng lồ với đường kính vạn mét và độ sâu hàng chục vạn thước. Họ im lặng hồi lâu. Cột sáng đỏ thắm kia tuy không nổ tung dữ dội như tưởng tượng, nhưng sức mạnh hủy diệt của nó đã khiến cả mảnh đất này tan rã. Mọi người nhìn nhau không biết nên làm gì tiếp theo. Tử Lăng với sức mạnh xích quân khủng khiếp đã gieo rắc nỗi kinh hoàng cho tất cả mọi người, dù là những người quen biết hay chưa từng gặp hắn. Cho đến nay, Tử Lăng chưa bao giờ bộc lộ bất kỳ năng lực kinh hoàng nào như vậy. Kể cả nữ Oa và Diệt Huyên cũng không biết thực lực thực sự của hắn mạnh mẽ đến mức nào. Nhìn vào hố sâu không đáy, Tuần Thiên Giả cũng không khỏi rung động. Đây là sức mạnh mà Tử Lăng che giấu ư? Đây là sức mạnh xích linh của hắn ư? Sau một hồi bàn bạc, Tuần Thiên Giả, Thẩm Phán Giả cùng một số người khác quyết định đi xuống hố sâu để điều tra. Nhìn theo họ, Liên Minh Thần Quốc và xích quân cũng không thể kìm nén được sự tò mò. Sau một cuộc thảo luận ngắn, một nửa số người cũng quyết định đi theo Tuần Thiên Giả, nửa còn lại ở lại trên mặt đất để đề phòng bất trắc. Diệp Tử, Ngưu Ma Vương, Trư Bá Giới và những người khác tập trung xung quanh Tôn Ngộ Không, giúp Đường Tam Tạng chữa trị cho hắn. Đồng thời, họ sử dụng sức mạnh độ hóa của mình để giúp Tôn Ngộ Không hấp thu linh đan dược thảo nhanh hơn. Dù linh đan này rất mạnh mẽ và có hiệu quả với những người có thân xác phàm trần, nhưng do Tôn Ngộ Không đang hôn mê và chỉ có thể thụ động hấp thu dược lực, nên nếu tự mình hấp thu, hắn sẽ cần ít nhất 3-5 năm, do thời gian không cho phép, Đường Tam Tạng buộc phải ra tay. May mắn thay, thương thế của Tôn Ngộ Không dần ổn định và Diễm Thần cũng có dấu hiệu hồi phục tốt. Bất chấp hậu quả, Diệp Tử đã truyền sinh lực cho Diễm Thần, giúp hắn hồi phục nhanh hơn Tôn Ngộ Không. Diễm Thần bị thương gián tiếp do Hoàng Tuyền gây ra, nên khi Tôn Ngộ Không vẫn còn hôn mê, hắn đã tỉnh lại, tuy nhiên vẫn rất yếu ớt. Nhìn thấy Diễm Thần tỉnh lại, Diệp Tử và Diệp Vu đều thở phào nhẹ nhõm. Hầu tử thế nào rồi? Diễm Thần cố gắng ngẩng đầu nhìn mọi người xung quanh. Diệp Tử nhìn Diễm Thần và nói, lúc trước ngươi không phải là không ngất đi sao? Sao vừa đến đây là ngươi đã ngất liền luôn? Tình hình của hầu tử cũng tương tự như ngươi. Nhờ có Tam Tạng sư phụ chữa trị nên không có gì đáng ngại. Khi Diệp Tử và những người khác vừa xuất hiện, Diễm Thần vẫn còn tỉnh táo. Ngay cả khi Ngưu Ma Vương và đám người giới thiệu bản thân và chen lời, hắn vẫn tỉnh táo tùy nhiên. Sau đó không hiểu vì sao hắn chỉ cảm thấy cơ thể đột nhiên suy yếu hơn và rồi hôn mê. Nghe được Tôn Ngộ Không không nguy hiểm đến tính mạng, Diễm Thần có chút an lòng. Lúc này, Tuần Thiên Giả đã rơi xuống đáy hố sâu, màn đêm bao trùm hố sâu, bỗng sáng rực lên bởi tia sáng trên tay Tuần Thiên Giả. Khi hào quang tràn ngập toàn bộ hố sâu, Tuần Thiên Giả lập tức nhìn thấy hai người cách hắn khoảng 23.000 thước, một người đang quỳ gối trên mặt đất, người kia đang đứng thẳng, nhìn kỹ lại, người đang quỳ gối là Thủy Tôn, người đứng thẳng là Tử Lăng, tuy nhiên lúc này Tử Lăng dường như đã kiệt sức, sinh lực vô cùng yếu ớt. Nhìn Tử Lăng, Tuần Thiên Giả không vội vàng tiến đến cứu hắn. Lúc này, Thủy Tôn cũng bị thương nặng, dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng không khá hơn là bao. Dựa vào luồng khí hỗn loạn và máu tươi trên người hắn, Tuần Thiên Giả có thể đoán được điều đó, còn Tử Lăng thì càng kiệt sức hơn. Bất kể Tuần Thiên Giả chọn tấn công Thủy Tôn hay Tử Lăng, chỉ cần hắn ra tay, một người trong hai chắc chắn sẽ bị giết. Giết Thủy Tôn, Tuần Thiên Giả sẽ trở thành anh hùng tiêu diệt ác ma, có thể đạt được vô số lợi ích. Giết Tử Lăng cũng không có gì sai trái. Tuy Chấp Pháp Giả và Xích Quân đang tạm thời liên minh, nhưng đó chỉ là tạm thời. Dù Hình Thiên đã kể cho Tuần Thiên Giả nghe rất nhiều chuyện và biết rằng Chấp Pháp Giả và Xích Quân đang hiểu lầm nhau, nhưng sau bao nhiêu năm thù hận, mối quan hệ giữa hắn và Tử Lăng đã không thể cứu vãn. Đó là ân oán cá nhân giữa hắn và Tử Lăng, không liên quan gì đến Xích Quân và Chấp Pháp Giả. Sau khi chứng kiến sức mạnh tiềm ẩn của Tử Lăng, Tuần Thiên Giả đã trở nên cực kỳ dè chừng hắn. Do đó, đây có lẽ là cơ hội duy nhất trong đời để hắn có thể giết chết Tử Lăng mà không tốn bất kỳ sức lực nào. Tuy nhiên, Tuần Thiên Giả không vội vàng ra tay, hắn do dự. Nhìn những người khác đang nhanh chóng hạ xuống, Tuần Thiên Giả biết rằng hắn chỉ có một cơ hội duy nhất. Cơ hội này, hắn sẽ chọn Tử Lăng hay Thủy Tôn. Lựa chọn khác nhau có thể dẫn đến những hậu quả hoàn toàn khác nhau. Tuy nhiên, Tuần Thiên Giả vẫn chưa ra tay. Khi đầu ngón tay hắn bỗng nhiên xuất hiện một tia hắc quang nhỏ xíu, chỉ bằng đầu kim. Khi tia hắc quang này xuất hiện, nơi Tuần Thiên Giả đứng cũng bắt đầu sụt xuống, nhưng không nhiều và nhanh chóng dừng lại. Nhìn tia hắc quang trên đầu ngón tay trán và chóp mũi Tuần Thiên Giả bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Rõ ràng, tia hắc quang nhỏ xíu này không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Rất nhanh, khi tia hắc quang ngưng tụ to bằng hạt đậu nành, Tuần Thiên Giả hít một hơi thật sâu, nhắm vào một trong hai người đang quỳ gối trước mặt. Hắn búng tay, tia hắc quang bay với tốc độ không quá nhanh về phía ngực một người. Tia hắc quang sau đó mở rộng, bao trùm lấy người đó và nuốt chửng hoàn toàn. Lúc này, đám người Liên Minh Thần Quốc chạy đến hiện trường. Khi họ xuất hiện, tia hắc quang đã biến mất. Họ chỉ nhìn thấy một xác chết nằm bịch trên mặt đất. Toàn bộ ngực đã biến thành một hố trống rỗng. Người đó đã chết không thể chết lại. Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người đều sửng sốt, không biết nên làm gì.